tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì được gặp lại quý vị hôm nay qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Chúa Trời, người Cha thiêng liêng nhân từ của chúng ta, gìn giữ chúng ta và mỗi người trong gia đình được bình an trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Trong tiết mục Giờ Phụ Nữ hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp về những người nữ không tên trong Kinh Thánh. Và chúng ta sẽ học bài thứ ba về người đàn bà Samari. Người nữ này được nhắc đến trong Phúc Âm Giăng chương thứ tư. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã biết người đàn bà Samari tuy bị người Do Thái kỳ thị không tiếp cận, nhưng bà được Chúa Giê-xu ban cho đặc ân lớn lao. Đó là bà được Chúa chọn, Ngài đến với bà, bày tỏ cho bà biết Ngài là Đấng Mêsia và ban cho bà sự sống đời đời. Chúng ta cũng thấy bà là người thành thật, nghĩ gì thì nói ra như vậy. Và bà rất hãnh diện, mình là con cháu của Gia-cốp. Khi Chúa Giê-xu nói, ai uống nước hằng sống mà Ngài ban cho thì sẽ không bao giờ khát nữa. Người đàn bà Samari vẫn nghĩ đến nước trong giếng, nên bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người đàn bà Samari. Kinh Thánh ghi, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi, gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Trích Phúc Âm Giăng chương 4 câu 16 đến 18. Đang nói về nước hằng sống, Chúa Giê-xu chuyển đề tài, nói về chuyện chồng con của thiếu phụ Samari. Chúa bảo bà đi gọi chồng bà đến để nói chuyện với Chúa. Bà thưa, tôi không có chồng. Khi bà trả lời như vậy, Chúa khen là bà đã nói thật. Và rồi Chúa cho bà biết những điều mà Ngài biết rõ về đời sống riêng tư của bà. Đó là bà đã có năm đời chồng, và người bà hiện đang sống chung không phải là chồng bà. Một lần nữa, Chúa Giê-xu khen bà thành thật khi nói là bà không có chồng. Chúa muốn người đàn bà Samari nhìn lại đời sống để thấy mình đang sống trong tội lỗi. Đây là bước cần thiết để bà nhận ra rằng bà cần nước hằng sống mà Chúa Giê-xu đang nói đến. Chúa không lên án bà rằng bà đang sống trong tội lỗi, nhưng Ngài tạo cơ hội để bà nhìn thấy tội lỗi của mình. Thưa quý vị, khi nói về Chúa, khi chia sẻ tin mừng cứu rỗi, đây cũng là điều chúng ta cần làm. Chúng ta hỏi thăm để đối tượng trả lời, rồi chúng ta lắng nghe, và khi Chúa Thánh Linh hành động, thân hữu sẽ nhìn thấy tội lỗi trong đời sống mình và thấy rằng mình cần tiếp nhận Chúa Giêsu để được nhận ơn tha thứ của Ngài. Là người Samari, người nữ này biết luật pháp Môi-se và cũng biết rõ rằng luật pháp Môi-se lên án tội ngoại tình. Bà muốn che giấu đời sống không tốt đẹp của mình, nhưng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, nên dù bà che giấu không muốn nói đến, Chúa đã biết rõ về bà. Đời sống trong quá khứ cũng như hiện tại của bà trải ra rõ ràng trước mắt Chúa. Dù vậy, Chúa không lên án hay chỉ ra tội của bà. Ngài muốn bà tự thấy rằng bà đang sống trong tội lỗi và cần ơn tha thứ của Chúa. Người đàn bà Samari đã có 5 đời chồng. Chúng ta không rõ vì lý do nào bà có đến 5 đời chồng. Nếu hoạn nạn và chết chóc đã tuần tự đến với 5 người chồng của bà, thì hoàn cảnh của người nữ này cũng thật là đáng thương. Nhưng sau khi từ biệt người chồng thứ 5, bà sống với một người đàn ông không phải là chồng mình, nên bà đã lún sâu vào tội lỗi. Người trong làng biết rõ đời sống không mấy tốt đẹp của người đàn bà này, nên họ không giao tiếp với bà. Còn bà có lẽ vì biết người chung quanh không muốn tiếp cận với mình, nên bà đã chọn giờ trưa ra giếng múc nước để tránh gặp người trong làng. Vì đó là lúc nắng nóng, không ai đi ra giếng. Sứ đồ Giăng ghi tiếp như sau. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này. Còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Trích Phúc Âm Giăng chương 4 câu 19 và 20. Khi thấy Chúa Giê-xu nói đúng về đời tư của mình, thiếu phụ Samari khâm phục và công nhận rằng Chúa là một đấng tiên tri. Rồi bà không nhắc gì về đời sống tội lỗi của mình hay tỏ vẻ ăn năn hối hận. Nhưng bà chuyển đề tài, nói sang việc thờ phượng. Đây cũng là phản ứng thường thấy của người chưa biết Chúa khi nói về tội lỗi, nhất là về những việc làm không phù hợp với 10 giới răn của Chúa. Người chưa tin thường hay chuyển đề tài, nói lảng sang chuyện khác. Họ nói về việc làm lành lánh dữ, về những việc thiện lành mình đã làm để cho thấy họ là người tốt, là người đạo đức, hoặc là nói về đức tin và cách thờ phượng của mình để cho thấy họ cũng quan tâm đến vấn đề tôn giáo. Một lần nữa, người đàn bà Samari lại hãnh diện về tổ phụ của bà, nói rằng tổ tiên của bà thờ phượng trên hòn núi này, còn người Giu-đa thì nói rằng phải thờ phượng tại thành Giê-ru-sa-lem. Vấn đề người đàn bà Samari nói đến ở đây là địa điểm thờ phượng, là vấn đề đã gây chia rẽ giữa người Do Thái và người Samari qua nhiều thế hệ. Khi người Do Thái vào đất hứa, Giô-suê lập bàn thờ cho Chúa tại núi Ê-ban, theo lời Chúa dặn Môi-se. Núi Ê-ban này gần với núi Garisim, là ngọn núi người đàn bà này nói đến. Dựa vào việc Giô-suê lập bàn thờ trên núi Ê-ban và dân chúng tụ họp tại núi Garisim để nghe lời chúc phước của Giô-suê, người Samari đã coi Garisim là núi thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong khi đó, người Do Thái thì cho rằng Giê-ru-sa-lem, nơi có đền thờ do vua Sa-la-môn xây cất, mới là nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Một lý do khác khiến người đàn bà Samari chuyển đề tài câu chuyện, không nói về đời sống gia đình của bà, nhưng nói về quan niệm thờ phượng khác nhau của người Do Thái và người Samari. là vì bà nghĩ Chúa Giêsu là một vị tiên tri, một thầy dạy đạo. Có lẽ Chúa sẽ có lời giải đáp cho hai ý niệm khác nhau về nơi thờ phượng của hai nhóm người này. Có thể Chúa sẽ cho bà biết là nên thờ phượng tại núi Garisim hay tại thành Jerusalem. Thấy người đàn bà này có vẻ chú trọng vào nơi chốn thờ phượng Đức Chúa Trời, không biết người Samari đúng hay người Do Thái đúng. Bà không biết nên thờ phượng tại đâu. Vì vậy, Chúa Giêsu đã trả lời bà như sau. Kinh Thánh ghi tiếp. Đức Chúa Giêsu phán rằng, này, người phụ nữ kia, hãy tin ta. Giờ sắp đến, các ngươi không còn thờ phượng cha trên núi này hay tại thành Jerusalem nữa. Các ngươi thờ phượng đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng đấng chúng ta biết. Vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái. Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà cha tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh, nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Trích Phúc Âm Giăng chương 4, từ câu 21 đến 24, theo bản truyền thống hiệu đính. Thưa quý vị, để trả lời người đàn bà Samari, Chúa Giêsu không đi vào những chi tiết tranh luận không cần thiết về vấn đề nơi chốn thờ phượng, nghĩa là nên thờ phượng Đức Chúa Trời ở nơi nào mới đúng. Trái lại, Chúa cho bà thấy thờ phượng với tấm lòng như thế nào mới là điều quan trọng. Đó là chúng ta phải thờ phượng Chúa với tấm lòng thành. Vì Đức Chúa Trời là thần, tức là đấng thần linh, nên chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tấm lòng, bằng tâm linh của mình. Đức Chúa Trời là thần linh, nghĩa là Chúa là đấng vô hình, Ngài không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Con người không cần phải đến đền thờ nào hay ngọn núi nào mới thờ phượng Đức Chúa Trời được, nhưng cần thờ phượng Chúa với tấm lòng chân thành. Và đó là những người thờ phượng mà Đức Chúa Cha đẹp lòng. Trong lời phán dạy của Chúa Giêsu cho người đàn bà Samari có câu: sự cứu rỗi bởi người Giuđa mà đến. Chúa không có ý phân biệt hai chủng tộc Giuđa và Samari, nhưng Ngài chỉ muốn cho người nữ Samari vô danh này thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã đến với loài người qua người Do Thái. Vì Chúa Giêsu, Chúa cứu thế của nhân loại, là người Do Thái. Sau khi Chúa Giêsu giải thích rõ ràng về trọng tâm hay tầm quan trọng của sự thờ phượng Đức Chúa Trời, người đàn bà Samari nhìn thấy vấn đề và bà đã đáp ứng rất đặc biệt. Đáp ứng đó đã thay đổi đời sống bà hoàn toàn trên mọi phương diện. Trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về sự thay đổi trong đời sống người nữ không tên này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái thêm ơn sức trên quý vị trong trách nhiệm nuôi dạy con cái. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đề tài tình thương và kỷ luật do tiến sĩ Gary Chapman trình bày trong quyển Năm ngôn ngữ yêu thương của trẻ em. Tiến sĩ Chapman nói rằng, khi cha mẹ giữ cho bể yêu thương của con được đầy, thì có thể áp dụng kỷ luật mà con không buồn giận. Khi con cái cảm thấy bình an trong tình yêu của cha mẹ, các em sẽ hiểu rằng cha mẹ sửa phạt là vì yêu thương, vì muốn điều lợi ích cho mình. Ngược lại, nếu đứa con không cảm nhận tình thương của cha mẹ, các em sẽ nghĩ cha mẹ sửa phạt vì ích kỷ, vì không thương mình. Như trường hợp em Nam chúng tôi nói đến trong bài kỳ trước. Em Nam không cảm nhận được tình thương của cha vì ông đi làm xa cả tuần. Cuối tuần cũng không gần con, không trò chuyện với con. Khi bị cha sửa dạy, la mắng, em Nam buồn giận, thấy mình như là cây gai trước mắt cha. Em nghĩ mình chẳng quan trọng, chẳng có giá trị gì. Và từ đó em có cái nhìn không tốt về chính mình. Đây là điều ảnh hưởng tai hại trên con cái chúng ta, nhất là các em trong tuổi thiếu niên. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là cha mẹ phải thương con vô điều kiện. Thương vì con là con, chứ không phải vì con giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời, hay vì con làm cho cha mẹ hãnh diện. Chúng ta có thể thương con vô điều kiện cách hữu hiệu khi chúng ta biết rõ các ngôn ngữ yêu thương và áp dụng tất cả những ngôn ngữ đó với con. Đứa con nào cũng cần được cha mẹ yêu thương vô điều kiện để bể chứa yêu thương của các em được tràn đầy. Lúc đó, cha mẹ mới có thể sửa dạy con cách hiệu quả. Chúng ta cần áp dụng quy luật này theo đúng thứ tự. Đó là thương con vô điều kiện trước, rồi mới sửa dạy và áp dụng kỷ luật với con. Nhưng trẻ con yêu thương như thế nào? Trước khi có thể sửa dạy con với tình yêu thương, chúng ta cần đặt hai câu hỏi sau đây. Thứ nhất là trẻ con yêu thương như thế nào? Và câu hỏi thứ hai là các em cần điều gì khi ngỗ nghịch, không vâng lời? Trước hết, các em nhỏ yêu thương như thế nào? Các em yêu thương qua những cách rất là ấu trĩ, không trưởng thành. Người lớn thì ngược lại, luôn cố gắng yêu thương vô điều kiện. Nhưng người lớn thường thất bại khi yêu vô điều kiện. Vì thế chúng ta yêu với tình yêu hổ tương. Ví dụ, anh A yêu cô B và mong cô ấy cũng yêu lại anh. Để chứng tỏ mình là người đáng yêu, anh A cố gắng tỏ ra mình là người vui tính, trầm tĩnh, hiền lành, lịch sự và luôn quan tâm giúp đỡ người bạn gái. Vì không biết người con gái có yêu mình không, nên anh A không dám có những hành vi cử chỉ không đẹp của người không trưởng thành. Lúc nào anh cũng cố gắng để chiếm được cảm tình của cô B. Cách bày tỏ tình yêu này gọi là tình yêu hổ tương. Vì anh A cố gắng hết sức để mong người con gái sẽ đáp lại tình yêu của anh. Nhưng với trẻ con thì khác. Các em không yêu bằng tình yêu hổ tương, cũng không yêu bằng tình yêu vô điều kiện. Vì còn nhỏ, chưa trưởng thành, các em yêu vì chính mình và cho chính mình. Các em chỉ quan tâm đến nhu cầu của mình, nhu cầu được yêu thương. Các em muốn bể tình yêu được tràn đầy. Các em không biết rằng cha mẹ mình cũng có một bể chứa tình yêu cần được đổ đầy. Vì các em chỉ quan tâm đến bể tình cảm của mình thôi. Khi bể chứa đó vơi đi hay khô cạn, tự nhiên các em sẽ hỏi, ba má có thương con không? Câu trả lời của cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phản ứng và cách xử sự của các em. Lý do chính khiến con cái không vâng lời nhưng ngỗ nghịch là vì bể chứa yêu thương của các em đã cạn. Một số phụ huynh nghĩ rằng con cái phải ngoan ngoãn thì mới đáng được cha mẹ yêu thương. Nhưng đây là điều không thể có được. Vì với bản tính tự nhiên của trẻ con, các em dùng cách xử sự và phản ứng của mình để thử xem cha mẹ có thương mình hay không. Khi con hỏi, bố mẹ có thương con không? Nếu chúng ta trả lời, có, bố mẹ thương con nhiều lắm, là chúng ta đã làm đầy bể chứa yêu thương của con. Các em sẽ không lo lắng và không phải làm gì để thử tình thương của cha mẹ nữa. Và nhờ đó, cha mẹ sẽ dễ dàng quản trị cách cư xử của con. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghĩ rằng con cái phải ngoan ngoãn mới đáng được cha mẹ thương, thì chúng ta sẽ tiếp tục buồn phiền vì hành động của con. Chúng ta cũng sẽ thấy là con mình hư, không ngoan ngoãn, không kính trọng và yêu thương cha mẹ. Trong khi đó, các em cần biết rõ là cha mẹ yêu thương các em. Khi đứa con dùng hành vi, cử chỉ để thử xem cha mẹ có thương mình hay không, thì chúng ta thường không thích và không chấp nhận hành động của con. Và nếu đứa con đang cần tình thương của cha mẹ, các em sẽ nghịch phá, không vâng lời. Không gì khiến con em chúng ta buồn hơn là biết mình không được yêu thương. Tuy nhiên, nếu cha mẹ đòi hỏi con phải ngoan ngoãn rồi mới yêu thương là không đúng. Chúng ta cần trước hết cho con thấy là chúng ta thương con. Yêu thương con là trách nhiệm của cha mẹ. Chúng ta phải giúp cho bể chứa tình thương của con luôn được tràn đầy bằng cách dùng tất cả các ngôn ngữ yêu thương và đặc biệt chú tâm vào ngôn ngữ riêng của con. Điều thứ hai chúng ta cần hỏi là khi con không ngoan ngoãn là con cần điều gì? Thường mỗi khi con cái không vâng lời là cha mẹ nghĩ đến điều mình cần phải làm để sửa dạy con. Khi chúng ta nghĩ như thế thì câu trả lời hợp lý nhất là phải trừng phạt con. Đây cũng là lý do khiến nhiều cha mẹ áp dụng kỷ luật quá đáng với con. Trong khi đó, đáng lẽ cha mẹ phải chọn cách sửa dạy sao cho thích hợp với con mình. Khi con cái không vâng lời, nếu áp dụng kỷ luật ngay, chúng ta sẽ không nhìn thấy được nhu cầu của con. Con cũng không cảm nhận được tình thương của cha mẹ nếu mỗi khi không vâng lời là bị sửa phạt ngay. Trái lại, khi con không vâng lời hay con làm điều mà ta không thích, chúng ta nên đặt câu hỏi, con mình đang cần điều gì đây? Và chúng ta cần suy nghĩ để hướng dẫn con đúng cách. Khi đứa bé cãi lời cha mẹ hay có thái độ vô lễ là các em đang cần một điều gì đó. Nếu không nhìn thấy nhu cầu đằng sau những việc làm sai trái của con, cha mẹ sẽ không thể hướng dẫn con đúng được. Nếu chúng ta hỏi, mình phải làm gì để sửa lại hành động sai quấy của con? Câu hỏi đó sẽ khiến ta muốn sửa phạt, đánh phạt con. Nhưng nếu chúng ta hỏi, con cần điều gì mà hành động như thế? Câu hỏi đó sẽ giúp chúng ta đối phó với hoàn cảnh bất ưng một cách tốt đẹp và hiệu quả hơn. Khi con cái không vâng lời mà chúng ta tự hỏi, con mình đang cần điều gì đây? Thì câu hỏi tiếp theo là, con có cần mình đổ đầy vào bể chứa tình thương không? Cha mẹ dễ sửa dạy con khi đứa con biết là mình được yêu thương. Nhất là khi các em bướng bỉnh vì bể chứa tình thương đã cạn. Những lúc đó chúng ta cần sử dụng ngôn ngữ bày tỏ tình thương qua xúc giác, tức là ôm ấp, vỗ về con và dành thì giờ cho con. Chúng ta cũng nên dùng ánh mắt để chuyển đạt tình thương cho con. Khi con em chúng ta cố tình làm lỗi, chúng ta không thể làm ngơ hay chấp nhận hành động của con. Tuy nhiên, nếu chúng ta phản ứng không đúng cách, phạt quá nặng hoặc là quá dễ dãi với con, chúng ta sẽ có thêm những nan đề khác với con. Và khi con càng lớn, những nan đề đó sẽ trở thành to lớn theo. Dĩ nhiên, cha mẹ phải rèn luyện dạy dỗ con để con trở nên người tốt. Nhưng bước đầu tiên trong tiến trình rèn luyện đó không phải là trừng phạt con. Các em nhỏ thường đòi hỏi, mong ước tình thương của cha mẹ cách cụ thể, rõ ràng. Các em thường ồn ào và làm những điều mà đối với người lớn là bất lịch sự. Khi cha mẹ nhận biết rằng con đang năn nỉ, đang xin cha mẹ dành thời giờ cho mình, bồng bế ôm ấp mình, chăm sóc mình cách đặc biệt, thì chúng ta hãy nhớ rằng con chúng ta chỉ là những đứa con bé nhỏ, là chúng ta có một trách nhiệm vô cùng quý báu. Trách nhiệm đó là đổ đầy và bể chứa tình thương của con, để rồi hướng dẫn, rèn luyện con trong con đường các em phải đi. Sách Châm Ngôn, chương 22, câu 6, lời Chúa dạy: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Nếu tất cả những bướng bỉnh không vâng lời của con là vì các em cần được yêu thương, thì dễ cho cha mẹ đáp ứng. Nhưng thực tế không phải như vậy. Khi con cái bướng bỉnh không phải vì bể chứa tình thương bị khô cạn, thì chúng ta phải làm gì? Sau khi tự hỏi con mình cần gì, và biết rằng bể chứa tình thương của con vẫn tràn đầy, chúng ta cần nghĩ xem con hành động như thế có phải vì một lý do nào đó trong thân thể các em không? Nguyên nhân thứ hai khiến các em nhỏ không ngoan ngoãn là vì các em không ổn về mặt thể xác. Các em càng nhỏ càng có những phản ứng khó chịu khi thân thể không bình an. Chúng ta cần xem thử con có bị đau trong người không? Hay con đang đói, đang khát? Có thể là con bị mệt hay là bị ốm mà chúng ta không biết. Dĩ nhiên là chúng ta không làm ngơ hay chấp nhận những hành động vô lễ, không đẹp của con, dù là con đang đau hay mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu con không ngoan hay không vâng lời vì một nan đề nào đó trong thể xác, chúng ta sẽ có thể giúp con cách dễ dàng. Là cha mẹ, chúng ta cần bén nhạy để có thể hướng dẫn, rèn luyện con đúng cách, để con cái không phiền giận cha mẹ, nhưng trở nên người trưởng thành. Thưa quý vị, chúng tôi vừa chia sẻ một phần trong quyển sách 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ con do tiến sĩ Gary Chapman trình bày. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.